Chương 5. Chức năng của báo chí. Một La Mã: những vấn đề chung về chức năng của báo chí. Một nhỏ: tính đa chức năng của báo chí. Nói đến chức năng của báo chí chính là nói đến mục đích của hoạt động báo chí, nói đến vấn đề người ta viết báo để làm gì, vì sao công chúng đọc, nghe, xem tác phẩm báo chí, ý nghĩa xã hội của báo chí ra sao, vân vân. Thực ra khi phân tích vị trí, vai trò của báo chí, ít nhiều cũng đã đề cập các chức năng của báo chí, nói đến lý do tồn tại và sức sống không gì thay thế được của báo chí trong đời sống. Tuy nhiên, báo chí nói riêng, truyền thông đại chúng nói chung là một hiện tượng tinh thần độc đáo, phức tạp, muốn xác định chức năng của nó cần phải xem xét trên nhiều quan hệ khác nhau. Trước hết, trong mối quan hệ giữa nhà báo với tác phẩm báo chí, mối quan hệ giữa chủ thể sáng tạo với báo chí, tức là trả lời câu hỏi nhà báo viết báo để làm gì. Có thể thấy báo chí có các chức năng như thông tin, giao tiếp, tuyên truyền, giám sát, v.v. Trong mối quan hệ giữa công chúng, độc giả, thính giả, khán giả với tác phẩm báo chí, mối quan hệ giữa chủ thể tiếp nhận với báo chí, tức là trả lời câu hỏi vì sao người ta đọc, nghe, xem báo chí. Có thể thấy báo chí có các chức năng như thông tin, giao tiếp, giáo dục, nhận thức, giải trí, v.v. Trong mối quan hệ giữa tác phẩm báo chí với đời sống và các định chế xã hội, mối quan hệ giữa hoạt động báo chí với các hoạt động khác trong trường kỳ lịch sử của con người, tức là trả lời câu hỏi ý nghĩa xã hội của báo chí thế nào. Có thể thấy báo chí có chức năng như thông tin, tuyên truyền, giám sát, quản lý xã hội, chuyển giao các giá trị, phát triển văn hóa, v.v. Như vậy, báo chí là loại hình hoạt động tinh thần đa chức năng. Điều này đã được các nhà lý luận truyền thông và các nhà xã hội học nhận thức rất sớm và ngày càng sâu sắc. Gần đây, do sự mở rộng phạm vi ảnh hưởng và tác động của báo chí đối với đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa và do sự trưởng thành của bản thân ngành lý luận, nghiên cứu truyền thông, người ta xác lập được nhiều chức năng khác nhau của báo chí. Prokhorov, Nga, cho rằng báo chí có 6 chức năng giao tiếp, chức năng tư tưởng, chức năng tổ chức, trực tiếp, chức năng trao đổi văn hóa, chức năng hỏi đáp, quảng cáo, chức năng giải trí. Ghi chú: Cơ sở lý luận của báo chí, 2003, nhà xuất bản Thông tấn Hà Nội, trang 114, hết ghi chú. Claudia Mass, Đức, xác định báo chí có 5 chức năng công khai hóa, chức năng phê bình và kiểm soát, chức năng hòa nhập và xã hội hóa, chức năng văn hóa và giáo dục, chức năng tiêu khiển, giải trí. Ghi chú: Truyền thông đại chúng, những kiến thức cơ bản, 2003, nhà xuất bản Thông tấn Hà Nội, trang 50-51, hết ghi chú. Joseph Choba và Robert LaRose, Mỹ, luận chứng báo chí có 4 chức năng giám sát, chức năng giải thích, chức năng chuyển giao các giá trị, chức năng giải trí. Ghi chú: Sách đã dẫn, trang 57-58, hết ghi chú. Ở Việt Nam, nhóm tác giả cuốn Cơ sở lý luận báo chí truyền thông, quan niệm báo chí có 3 chức năng giáo dục tư tưởng, chức năng quản lý và giám sát xã hội, chức năng phát triển văn hóa và giải trí. Ghi chú: Sách đã dẫn, trang 74-93, hết ghi chú. Còn nhóm tác giả cuốn Cơ sở lý luận báo chí cũng phân tích báo chí có 3 chức năng tư tưởng, chức năng quản lý, giám sát xã hội, chức năng khai sáng, giải trí. Ghi chú: Nhà xuất bản Lý luận Chính trị, Hà Nội, trang 83-138, hết ghi chú. Thừa nhận báo chí là lĩnh vực đa chức năng, thế nhưng chức năng nào được xem là chủ yếu nhất, bao trùm nhất? Câu trả lời hãy còn rất dè dặt và khác nhau. Có tác giả cho chức năng quản lý, giám sát xã hội là quan trọng nhất. Có tác giả cho chức năng thông tin là cơ bản nhất. Lại có tác giả cho chức năng giáo dục tư tưởng là chính yếu nhất. Tất cả điều đó cho thấy xác lập chức năng của báo chí là vấn đề không đơn giản trong nhận thức lý luận cũng như trong thực tiễn. Hai nhỏ: hướng tiếp cận chức năng của báo chí. Do tính chất phức tạp của hoạt động báo chí và do sự đa dạng về quan điểm, phương pháp, mục tiêu nghiên cứu báo chí của các nhà khoa học ở trong nước cũng như ở nước ngoài, việc xác lập chức năng của báo chí khó tìm được tiếng nói chung. Vì thế, để hạn chế sự tùy tiện và cảm tính trong nghiên cứu về chức năng của báo chí, chúng ta nên chú trọng đến mấy điểm. 2.1. Phân biệt giữa chức năng và nhiệm vụ. Nói đến chức năng của báo chí là nói đến trách nhiệm đặc thù, chuyên biệt, không gì thay thế được của nó. Chức năng của báo chí là nhiệm vụ nội tại, gắn liền với khả năng của chất liệu, phương tiện, mục đích ra đời của nó. Cái ly là dụng cụ chứa chất lỏng, có thể uống được, nhưng người ta có thể dùng cái ly để cắm hoa hoặc để nhốt một con bướm. Tương tự, báo chí, nhất là báo chí hiện đại, là phương tiện quảng cáo rất hữu hiệu, nhưng liệu quảng cáo có là chức năng của báo chí hay không? Ở Việt Nam hiện nay, báo chí là công cụ tham gia chống tiêu cực, tham nhũng khá mạnh mẽ và hiệu quả. Vậy có nên coi chống tiêu cực tham nhũng là chức năng của báo chí hay không? Tất nhiên, giữa chức năng và nhiệm vụ có quan hệ mật thiết với nhau. Nhiệm vụ được giao phải dựa trên cơ sở chức năng và người ta chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ khi nó phù hợp với chức năng của mình. Nếu nhầm lẫn giữa chức năng và nhiệm vụ sẽ dễ dẫn đến những khái quát vội vã, lấy cái riêng làm cái chung, lấy cái cá biệt làm cái bản chất, lấy cái nhất thời làm cái quy luật. Điều này là tối kỵ trong nghiên cứu khoa học cũng như trong hoạt động thực tiễn. 2.2. Không quá câu nệ số lượng và tên gọi các chức năng. Tùy theo quan điểm, phương pháp, mục đích tiếp cận mà các nhà nghiên cứu đưa ra các số lượng và tên gọi khác nhau về chức năng của báo chí, tất cả đều có mặt hợp lý và có giá trị nhất định. Tuy nhiên, số lượng và tên gọi các chức năng không phải là vấn đề quan trọng nhất. Vấn đề là ở chỗ xem xét, lý giải, luận chứng các chức năng ấy sao cho khách quan, khoa học và thuyết phục. Đặc biệt là các chức năng ấy phải có cơ sở cụ thể từ thực tiễn và kinh nghiệm hoạt động báo chí lâu dài của nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới. 2.3. Các chức năng là một hệ thống hỗ tương. Trong thực tiễn, không có chức năng nào của báo chí tồn tại độc lập và được tiến hành riêng rẽ mà không có sự bổ sung, hỗ trợ của một vài chức năng khác. Báo chí thường thực hiện chức năng bằng, song song, thông qua các chức năng kia. Báo chí chỉ thực hiện chức năng tuyên truyền, giáo dục tốt khi nó mang lại thông tin mới lạ, hấp dẫn cho công chúng. Những trang mục vui cười, thư giãn trên báo chí không thuần túy làm chức năng giải trí, mà bao giờ nó cũng hướng tới việc giáo dục một giá trị đạo đức, khích lệ một tư tưởng hay trang bị một kỹ năng thiết thực nào đó cho con người. 2.4. Các chức năng không hoàn toàn là độc quyền của báo chí. Các chức năng của báo chí thường cũng là khả năng chung của nhiều hình thái ý thức xã hội và hoạt động thực tiễn khác của con người. Do vậy, điều quan trọng khi luận chứng các chức năng cụ thể của báo chí là chỉ ra con đường, phương thức, biểu hiện và nội dung riêng của việc thực hiện các chức năng ấy trong báo chí. Nghĩa là người nghiên cứu phải phát hiện và phân tích cho được đặc trưng, ưu thế và giới hạn của báo chí so với các loại hình hoạt động có cùng chức năng. Báo chí không độc quyền mang lại thông tin cho xã hội mà quảng cáo, PR, xuất bản, văn chương, v.v. cũng làm điều đó. Vậy đâu là nét khác biệt và độc đáo của thông tin báo chí? 2.5. Cần có quan điểm lịch sử cụ thể khi xem xét các chức năng. Các chức năng của báo chí không nhất thành bất biến mà nó luôn có sự vận động, thay đổi cùng với đời sống xã hội và sự phát triển của bản thân báo chí. Do đó, phải nghiên cứu xem các chức năng của báo chí đã phát sinh, biến đổi ra sao và vai trò vị trí của chúng qua các thời kỳ lịch sử khác nhau như thế nào. Thông thường ở mỗi giai đoạn hoặc thời điểm lịch sử cụ thể, xuất phát từ nhu cầu và lợi ích của thế hệ mình, nhất là nhu cầu và lợi ích của giai cấp cầm quyền, người ta chỉ nhấn mạnh đề cao một vài chức năng nào đó của báo chí, đồng thời lại bày tỏ thái độ hoài nghi, xem nhẹ một vài chức năng khác của nó. Chẳng hạn, số phận thăng trầm của chức năng giải trí trong báo chí Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua. Hai là mã, các chức năng cơ bản của báo chí. Với quan niệm như trên, có thể thấy báo chí bao gồm một hệ thống chức năng nổi bật sau. Một nhỏ, chức năng thông tin giao tiếp. Thông tin giao tiếp là một biểu hiện, một nhu cầu mang tính bản chất của con người, một trong những nguyên nhân và động lực thúc đẩy sự hình thành và phát triển báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng khác, chính là nhu cầu thông tin, giao tiếp không ngừng rộng mở của con người. Chức năng nguyên ủy của báo chí là thông tin, info. Cơ quan báo chí trước hết là cơ quan thông tin. Người làm báo là người đưa tin. Công việc chủ yếu của tòa báo và phóng viên là thu thập, xử lý nguồn tin thành những thông tin báo chí để đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của công chúng. Mục đích của báo chí là cung cấp cho công chúng những thông tin họ cần biết để được tự do và tự trị. Nói như Bill Allen, tổng biên tập tờ National Geographic, đó là sứ mệnh của báo giới. Người của chúng tôi dám mạo hiểm cuộc sống của mình để mang về những thông tin quý giá. Vì vậy, chúng tôi không có quyền giữ những thông tin này lại riêng cho mình. Chúng tôi muốn chia sẻ với mọi người thông qua các phương tiện truyền thông. Suy cho cùng, đó là sứ mệnh ngay từ ban đầu của chúng tôi. Khả năng, sức mạnh, quyền lực của báo chí thường tỷ lệ thuận với số lượng và chất lượng thông tin mà nó sở hữu và mang đến cho xã hội. Công chúng đến với báo chí trước hết vì nhu cầu hiểu biết về những gì đã, đang và sẽ diễn ra trong cuộc sống chung quanh mình. Nhà sản xuất, kinh doanh muốn biết giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu. Nhà đầu tư tài chính muốn biết chỉ số chứng khoán, mức lãi suất ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ. Nhà nông muốn biết tình hình thời tiết, khí hậu, thủy văn. Chính khách muốn biết động thái của các đảng phái, sinh hoạt chính trị của quần chúng. Cánh lái xe muốn biết nơi nào đang bị ùn tắc giao thông. Người thị dân muốn biết có gì để xem, để nghe ở các rạp cine, ở các sân khấu, trên màn hình TV, v.v. Dường như mọi người, mọi giới đều trông chờ vào báo chí, tìm đến báo chí để nắm bắt những thông tin cần thiết cho mình. Ngoài sự chính xác mới lạ, thông tin trên báo chí cần phải đa dạng như là một phương thức tồn tại và cạnh tranh chủ yếu. Ai cũng biết tờ Financial Times của Anh nổi tiếng với khẩu hiệu tờ báo kinh doanh của châu Âu, European Business New Paper. Nhưng hãy nghe Oliver Flores, giám đốc điều hành, nói về thành phần và cấu trúc thông tin trên tờ báo của mình. Doanh nhân cần gì khi họ cầm tờ báo trên tay? Dĩ nhiên là họ muốn nắm rõ tất cả tin tức liên quan đến kinh doanh. Nhưng họ cần biết đến kết quả trận đấu giữa Manchester United và Real Madrid tối hôm trước, hoặc lịch trình buổi triển lãm nghệ thuật đang diễn ra ở bảo tàng Tate Modern. Không chỉ họ mà cả cấp trên và khách hàng của họ cũng sẽ quan tâm đến những điều này. Họ cần phải biết để có thể cùng nhau bàn luận. Nếu chúng tôi không cung cấp đầy đủ thông tin, hiển nhiên họ sẽ tìm kiếm nơi khác. Lợi ích của báo chí. Theo nhà văn Sơn Nam, 1926-2008, xưa nay ai cũng thấy vậy, thời đại thông tin bùng nổ, dân mà không biết thông tin thì mần ăn gì được. Sáng sớm ra, bên ly cà phê, tách trà, người ta cũng muốn biết xã hội đã xảy ra những chuyện gì, nhà nước có ban hành quy định gì mới. Giấy vàng, giấy đỏ, giấy xanh, nhà nước dùng giấy nào? Hay như vụ mấy trăm ngàn cái điện kế điện tử? Có thay không? Hay chỉ nói cho qua chuyện? Chỉ cần ít nhất 2.000 đồng, quá rẻ, bằng một ly cà phê cốc, là có thể biết hết nhân tình thế thái. Người cần thông tin này kia thì cố tìm mua, người không cần cũng mua để biết chơi, chứng tỏ mình biết thời cuộc. Sơn Nam. Bán báo dạo là một nét văn hóa đặc thù. Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2005. So với các hình thái ý thức xã hội và các hoạt động truyền thông khác, báo chí hơn hẳn về đối tượng và phạm vi thông tin. Mọi sự kiện, hiện tượng, biến cố, nhân vật thuộc về mọi không gian, thời gian đều có thể trở thành đối tượng thông tin của báo chí. Theo Claudia Marx, có đến 12 yếu tố đặc trưng cho thông tin trên báo chí, trong đó có 3 đặc trưng nổi bật nhất. Thông tin trên báo chí thường là những sự kiện, hiện tượng mới lạ, độc đáo, hấp dẫn mang tính xã hội và được nhiều người quan tâm, đặc biệt là thông tin về các vấn đề quan trọng, những sự kiện bất ngờ liên quan đến các cường quốc, các yếu nhân, các hiện tượng tiêu cực trong xã hội như chiến tranh, thiên tai, thảm họa, v.v. Nói như Olivier Rozan, phó tổng biên tập tờ Paris Match, tạp chí đứng vị trí thứ 2 ở Pháp, đó là thuộc tính của thông tin báo chí. Chúng tôi kinh doanh bằng những phát hiện mới lạ đầy tính kích thích. Đó là bản chất của báo chí mà chúng tôi không thể cưỡng lại được. Nếu không làm thế thì chúng tôi sẽ tự giết chết mình. Trên báo chí Việt Nam cũng thường xuất hiện những tin tức đầy tính kích thích như câu được cá chấm gần 25 kg, chuyện chưa kể về Angelina Jolie, rớt máy bay, Tổng thống Ba Lan tử nạn, v.v. Thông tin trên báo chí thường là những thông tin thời sự và được cập nhật rất nhanh. Phần lớn các sự kiện, hiện tượng báo chí đăng tải đều là các sự kiện, hiện tượng vừa mới xảy ra. Vì thế, giữa các tòa báo và cơ quan truyền thông luôn diễn ra hiện tượng cạnh tranh thông tin thời sự gay gắt. CNN của Mỹ cập nhật thông tin 24/24 giờ. Kênh France Info của Pháp cập nhật 15 phút một lần. VTV của Việt Nam cập nhật 3 giờ một lần. Thông tin trên báo chí dễ rơi vào tình trạng phiến diện và sai sót. Ở đây không thuần túy do năng lực, trình độ nghiệp vụ của phóng viên và ban biên tập kém, mà còn do bị kiểm duyệt hoặc do nhà báo thường xuyên phải chạy đua với thời gian để đảm bảo tính thời sự của tin tức. Theo Tom Platt, báo chí chẳng khác gì một bản phác thảo sơ sài của lịch sử, bởi vì các phóng viên luôn phải khẩn trương xử lý những sự kiện chớp nhoáng và trình bày xúc tích những vấn đề đôi khi quá phức tạp và hầu như không thể đơn giản hóa được. Với kỳ hạn luôn thúc bách, nên tình trạng thiếu tính sáng suốt, sự xuyên tạc và thậm chí những lỗi rất phổ biến luôn diễn ra. Ngày 9 tháng 5 năm 1927, tờ La Presse đưa tin về chuyến hạ cánh an toàn xuống sân bay New York của hai phi công người Pháp, Nugès và Colli, với nhiều chi tiết sống động, trong khi thực tế hai phi công này đã lâm nạn trên Đại Tây Dương. Ngày 2 tháng 5 năm 2011, khi Tổng thống Barack Obama thông báo Mỹ đã tiêu diệt chùm khủng bố Al-Qaeda Osama Bin Laden, thì đài 440 News giật tít Obama Bin Laden đã chết. Thậm chí website của BBC còn dám để Obama đã chết. Ở Việt Nam, những tai nạn như vậy cũng không kém. Báo Tuổi Trẻ đăng bài vĩnh biệt cánh chim đầu đàn ngành địa chất, viết về giáo sư Nguyễn Văn Chiến tạ thế, nhưng lại đăng nhầm ảnh giáo sư Hoàng Tụy. Báo Thanh Niên lấy ảnh thuyền Ba Gia minh họa cho bài thảm họa chìm tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, làm 4 du khách nước ngoài thiệt mạng, trong khi thủ phạm là một thuyền khác thuộc công ty Biển Mơ. Ngày 29 tháng 9 năm 2009, Tổng biên tập báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam bị khiển trách vì đăng bài Hải quân Trung Quốc diễn tập tại Biển Đông có tác dụng xấu, do thư ký đánh máy thiếu từ ngang ngược của tổng biên tập. Theo Cục Báo chí Việt Nam, năm 2009 có 293 đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến 132 vụ việc được đăng trên báo in, trong đó có 7 vụ đưa tin sai sự thật, bị phạt 200 triệu đồng. Cho nên kiểm chứng, phối kiểm thông tin trên báo chí là tâm thế và công việc thường trực của người làm báo, của công chúng và người quản lý xã hội. Gắn liền với chức năng thông tin là chức năng giao tiếp, contact. Chức năng này cũng được coi là một trong những chức năng khởi đầu của báo chí. Nó thể hiện ở chỗ, bằng các tác phẩm cụ thể, báo chí thiết lập một hệ thống quan hệ giao tiếp nhiều chiều và phức tạp trong xã hội. Nhà báo dùng báo chí để chuyển thông điệp của mình đến công chúng và cơ quan công quyền. Qua báo chí, công chúng giao tiếp với nhà báo, với cơ quan công quyền và với đồng loại tha nhân. Cơ quan công quyền cũng qua báo chí mà biết được ý kiến của các tầng lớp nhân dân và phổ biến thông tin đến xã hội. Có thể nói, Về bản chất, báo chí là hình thức, phương tiện, đối thoại, giao tiếp phổ thông giữa nhiều thành phần, giới tính, loại người và thiết chế khác nhau trong xã hội. Một nhà báo kiêm triết gia khẳng định, vai trò của báo chí là phải làm cho cộng đồng luôn đối thoại với chính nó. Báo chí mở ra một không gian công cộng để mọi thành viên trong xã hội đều có thể tham gia thảo luận, tranh biện về các sự kiện, vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của công dân. Báo chí tiến bộ bao giờ cũng chú trọng vun đắp, phát triển tính chất diễn đàn nhân dân của mình. Đặc điểm của giao tiếp trong báo chí là nó có tính công khai, tính duy lý, tính tương tác và ngày càng gần gũi, trực tiếp giữa các bên tham gia, nhất là ở các nước theo thể chế dân chủ. Hiện tượng giao lưu trực tuyến trên các báo điện tử, các chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp hiện nay, ví dụ chương trình Nói và Làm trên HTV, chương trình Vấn đề và Sự kiện trên VTV, cho thấy giao tiếp xã hội bằng báo chí đã trở nên phổ biến. Chức năng quan yếu đầu tiên của báo chí là làm phương tiện thông tin, làm cầu nối giao tiếp trong xã hội. Báo chí không thể thực hiện các chức năng khác, không thể gánh vác các nhiệm vụ khác nếu như nó không làm tròn chức năng thông tin giao tiếp trong xã hội. Trước đây, trong hoàn cảnh chiến tranh và trong thời kỳ bao cấp, hoạt động báo chí ở Việt Nam, như hầu hết các hoạt động sản xuất tinh thần khác, cũng bị biên giới hóa, chính trị hóa, nên chức năng thông tin giao tiếp của nó chưa được quan tâm và thể hiện đúng mức. Nhưng từ sau năm 1986, tình trạng này đã được ý thức khắc phục. Hiện nay báo chí Việt Nam khá đa dạng cả về nguồn tin, lượng thông tin, loại thông tin và chiều thông tin. Đồng thời, số trang mục dành cho ý kiến người dân trên các báo đã tăng lên rất đáng kể. Điều đó cho thấy chức năng thông tin giao tiếp của báo chí Việt Nam đang phục hưng cùng với tiến trình đổi mới đất nước. Nhà báo phải biết ơn người phát hiện sai sót. Ngày 10 tháng 3 năm 2010, Hội thảo quốc tế chống xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, đăng tin sai sự thật trên các phương tiện truyền thông được tổ chức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Phát biểu của các nhà báo Phan Lợi, Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Hữu Ước, Báo Công an Nhân dân, Xuân Trung, Báo Tuổi Trẻ đã chỉ ra các ví dụ cụ thể về sai sót trên mặt báo như đăng theo nguồn tin chưa được kiểm chứng, người viết suy diễn thông tin, đăng ảnh minh họa không đúng đối tượng, làm ảnh hưởng uy tín, danh dự của những đối tượng liên quan. Kết quả là báo bị kiện, phải cải chính và xử lý phóng viên, biên tập viên. Nhà báo Xuân Trung cho biết hiện Báo Tuổi Trẻ đã xây dựng được dự thảo bộ quy tắc đạo đức Báo Tuổi Trẻ, trong đó có điều khi gặp những sai sót, chúng ta phải tiến hành xác minh, cải chính ngay lập tức. Trường hợp sai sót được phát hiện từ một tổ chức hay cá nhân khác thì phải cải chính xin lỗi trên báo chí, đồng thời phải gửi văn bản cải chính đến tổ chức cá nhân đó. Chúng ta tuyệt đối không được phàn nàn mà phải biết ơn những người đã phát hiện lỗi. Tuy nhiên, hội thảo cũng đặt ra vấn đề. Trong trường hợp tờ báo đưa tin theo nguồn tin có thẩm quyền mà tin đó không đúng sự thật, thì nhà báo có phải chịu trách nhiệm không? Dẫn chiếu các quy định của Việt Nam, ông Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí giải thích. Trong một vụ án đang được điều tra, nhà báo đưa tin theo nội dung họp báo của cơ quan điều tra hoặc dẫn lời thủ trưởng cơ quan điều tra thì nhà báo không phải chịu trách nhiệm. Nhưng nếu đưa tin theo phát ngôn của một điều tra viên thì nhà báo phải chịu trách nhiệm trước thông tin đó. Đến từ Viện Nghiên cứu Báo chí Reuters, Đại học Oxford của Anh, ông Stephen White cho biết ở Anh, trong trường hợp báo chí đăng tải một cá nhân bị bắt vì cáo buộc tội giết người theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, nhưng kết quả cá nhân đó không giết người thì trách nhiệm thuộc về cơ quan điều tra chứ không phải nhà báo. Báo chí chỉ cần đưa tin lại đúng sự thật. Theo ông White, luật miễn trừ ở Anh cho phép nhà báo được đăng tin mà không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi dẫn lời phát ngôn của chính trị gia tại quốc hội, của chánh án, luật sư và nhân chứng tại tòa, trao đổi bằng văn bản giữa các quan chức cao cấp trong chính phủ, sĩ quan quân đội, bản báo cáo của chánh án tòa án tối cao, thanh tra pháp luật, tổng giám đốc cơ quan bảo vệ thương mại bình đẳng, Ủy ban chống độc quyền và các cơ quan chức năng công tố khác. Theo Lê Kiên, Tuổi Trẻ, ngày 11 tháng 3 năm 2010. Hai nhỏ. Chức năng tuyên truyền giáo dục. Báo chí không đồng nhất với chính trị và đạo đức, nhưng báo chí có khả năng làm con người thay đổi nhận thức, chuyển biến thế giới quan, điều chỉnh hành vi và lối sống theo hướng ngày càng tốt đẹp hơn, xứng đáng với hai tiếng con người hơn. Nghĩa là báo chí có chức năng tuyên truyền giáo dục, có khả năng cải tạo và định hướng phát triển con người và xã hội. Chức năng tuyên truyền giáo dục của báo chí thể hiện ở chỗ mỗi tờ báo là tiếng nói đại diện cho một giai cấp, một tầng lớp, một lực lượng trong xã hội. Mỗi tờ báo đều có tôn chỉ, mục đích, có lý tưởng chính trị xã hội của mình. Do vậy, trong khi thực hiện chức năng thông tin, giao tiếp, đồng thời báo chí cũng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, giúp công chúng giác ngộ về quyền lợi, nghĩa vụ của mình, phấn đấu đi theo mục tiêu chính trị xã hội của mình. Đối tượng và phạm vi tuyên truyền giáo dục của báo chí rất rộng, bao gồm nhiều lĩnh vực và hướng đến nhiều loại công chúng khác nhau. Tuy nhiên, khi nói đến tuyên truyền, người ta thường nhấn mạnh đến việc phổ biến các tư tưởng chính trị, truyền bá các ý thức hệ, khuếch trương các học thuyết về khoa học và triết học. Báo chí phương Tây và báo chí Mỹ thường tuyên truyền đường lối chính trị dân chủ, tự do, đa nguyên, đa đảng, như những thành tựu của chế độ tư bản chủ nghĩa so với các chế độ chính trị khác đã và đang tồn tại trong lịch sử. Báo chí Việt Nam ngày nay tập trung truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thế giới quan khoa học của chủ nghĩa xã hội cho quần chúng, làm cho hệ tư tưởng này trở thành tư tưởng của toàn dân. Tuyên truyền báo chí vừa nhanh vừa hiệu quả. Đây là một ưu thế lớn của báo chí. Người ta có thể thực hiện tuyên truyền một cách tinh vi, kín đáo và lâu dài theo kiểu mưa dầm thấm đất. Người ta cũng có thể thực hiện tuyên truyền một cách công khai, ồ ạt theo kiểu dội bom bằng những chiến dịch thông tin phối hợp nhiều bài, nhiều số, nhiều chương trình nối tiếp nhau. Nhưng phổ biến và khéo léo hơn là biết kết hợp cả hai hình thức tuyên truyền trên. Báo chí phương Tây thường tuyên truyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Iran là hai mối đe dọa đối với nền an ninh chính trị toàn cầu. Mỗi khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Iran khởi động các lò phản ứng hạt nhân, dù với bất kỳ mục đích gì, thì báo chí phương Tây lại rộ lên chiến dịch tuyên truyền chống lại hai nước đó. Báo chí Việt Nam hàng ngày tuyên truyền cho chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhưng mỗi kỳ đại hội Đảng, mỗi lần bầu cử quốc hội, thì các báo đều mở những chiến dịch tuyên truyền dài ngày và sâu rộng về các sự kiện đó. Còn khi nói đến giáo dục, người ta thường nhấn mạnh đến sự phát triển năng lực nhận thức chân lý khách quan, nâng cao ý thức giác ngộ cách mạng, sự hoàn thiện về đạo đức, nhân cách, lối sống của con người. Có thể nói, bên cạnh sách giáo khoa, sách khoa học, báo chí chính là một kho tàng tri thức vĩ đại của nhân loại. Từ các kiến thức hàn lâm cho đến các kiến thức phổ thông, từ các kỹ năng chuyên môn đến các kỹ năng thường nhật, từ những hiểu biết về thế giới vạn vật đến những hiểu biết về bản thân, con người đều có thể tìm thấy ở báo chí. Người ta nói rằng thông tin và kiến thức như là hai cánh của con chim để tạo nên sức nặng giá trị của bài báo. Trang Gorat, giám đốc tiếp thị của BBC, Gold, khẳng định, kinh nghiệm cho thấy khán giả thường tiếp tục theo dõi hết chương trình nếu cảm thấy mình sẽ học hỏi hay khám phá được điều gì đó. Tờ The New York Times vốn có thị trường rất rộng nhưng vẫn tỏ ra rất linh hoạt ở các trường phổ thông và đại học với thông điệp rằng đây là một phương tiện học tập cho sinh viên. Tất nhiên, chức năng giáo dục của báo chí không giản dị và thuần túy là cung cấp những tri thức và kỹ năng cụ thể, mà quan trọng lâu dài, sâu xa hơn là bằng cách phản ánh chân thực các sự kiện, hiện tượng trong đời sống, phát hiện và biểu dương, khen ngợi, tôn vinh cái đúng, cái hay, cái đẹp, đồng thời vạch trần và phê phán, phủ định cái sai, cái xấu, cái ác trong xã hội. Báo chí giúp công chúng xác lập cho mình một lối sống lành mạnh, trong sáng và hữu ích. Báo chí không sinh ra cái tốt và cái xấu, điều thiện và điều ác trong xã hội, nhưng nó có khả năng giúp con người giác ngộ được cái tốt, điều thiện để hướng tới và làm theo, cũng như nhận diện được cái xấu, điều ác để phòng ngừa và xa lánh. Báo có thể viết về mọi mặt của cuộc sống, kể cả các hiện tượng xấu, tiêu cực, nhưng không bao giờ được vắng bóng cái tốt, lu mờ cái thiện, phai nhạt chất lý tưởng. Tuyên truyền, giáo dục bằng báo chí vừa có tính cưỡng bách, vừa có tính tự do. Nói cưỡng bách là vì báo chí, nhất là báo chí đơn phương và quan liêu, có thể hình thành dư luận, tạo nên áp lực trong xã hội, khiến công chúng phải nghe, phải tin, phải làm theo một điều gì đó. Mặc dù điều đó hoàn toàn xa rời chân lý. Nhiều người phương Tây và người Việt Nam ở hải ngoại có cái nhìn sai lạc hoặc hành động tiêu cực đối với đất nước con người Việt Nam. Phần lớn đều thanh minh rằng mình là nạn nhân của hệ thống báo chí tuyên truyền phản động. Còn nói tự do là vì không ai bắt buộc công chúng nghe, tin và làm theo những điều báo chí đăng tải, đặc biệt là trong xã hội dân chủ, văn minh, trình độ dân trí cao, quyền lực giữa báo chí và công chúng ngang nhau. Người đọc sẽ quay lưng với tờ báo nếu họ phát hiện phía sau tờ báo đó có những mưu đồ bất chính. Do vậy, tuyên truyền, giáo dục bằng báo chí đòi hỏi trình độ và nghệ thuật. Tòa báo, nhà báo phải biết chuyển hóa sự tuyên truyền, giáo dục của mình thành sự tự tuyên truyền, giáo dục nơi công chúng. Ở Việt Nam, hệ thống báo chí do Đảng lãnh đạo đặc biệt coi trọng chức năng tuyên truyền, giáo dục và triệt để khai thác chức năng này để xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong xã hội. Ba nhỏ, chức năng giám sát, quản lý xã hội. Hoạt động báo chí một mặt gắn bó chặt chẽ với các định chế xã hội, nhất là định chế chính trị và các cơ quan công quyền. Mặt khác, nó cũng có vị trí vai trò độc lập trong mối tương quan với các định chế xã hội và các cơ quan công quyền. Báo chí thường dựa trên nền tảng pháp luật để xác lập chỗ đứng trung gian của mình trong mối quan hệ giữa nhà nước và người dân, giữa các thành phần lực lượng trong xã hội. Báo chí được coi là chứng nhân, là trọng tài, là quyền lực thứ tư bên cạnh ba quyền lực khác là lập pháp, hành pháp và tư pháp trong xã hội dân chủ. Sở dĩ như vậy là vì báo chí có khả năng kiểm soát, giám sát hoạt động của các cơ quan công quyền, các tổ chức chính trị cũng như tất cả quá trình xã hội khác. Phạm vi giám sát supervise của báo chí rất rộng, gần như tỷ lệ thuận với phạm vi hiện thực mà nó phản ánh. Thông tin từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, v.v. đến văn học nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa học công nghệ, v.v. Chức năng giám sát của báo chí thể hiện ở chỗ nó cung cấp thông tin chính xác và công khai về các hoạt động đã và đang diễn ra trong xã hội, cũng như dự đoán, cảnh báo những sự việc quan trọng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người. Từ các vấn đề vĩ mô như hoạt động của chính phủ, quốc hội, tòa án, dịch cúm gia cầm, tình hình thiên tai, lũ lụt v.v. đến các vấn đề vi mô như giá thuốc Tây tăng đột biến, một thiếu niên làm công bị chủ bóc lột, hành hạ dã man v.v. Tuy nhiên, chức năng giám sát của báo chí thường được nhấn mạnh ở các phương diện. Báo chí theo dõi và phản ánh việc thực thi các chính sách, chế độ, pháp luật của các cơ quan công quyền có đầy đủ trách nhiệm và đảm bảo sự công bằng cho mọi công dân hay không. Ở đây, sự giám sát của báo chí bộc lộ ở tinh thần phê phán, ở tính phản biện của nó đối với các chủ trương, đường lối, chính sách và biện pháp của nhà nước. Cơ sở để phê phán, phản biện là hệ thống pháp luật hiện hành, đạo lý thuần phong của dân tộc, xu hướng phát triển của thời đại, những giá trị mang tính nhân loại và quyền lợi chính đáng của quần chúng nhân dân. Chẳng hạn, ở Mỹ, năm 1993, tờ Los Angeles Times từng phản đối dự luật 187 của tiểu bang California về việc chống người nhập cư gốc Latin, với luận điểm chính là dự luật này quá đạo đức giả, không phù hợp với hiến pháp và có phần phân biệt chủng tộc. Năm 2007, hàng loạt tờ báo lại công kích chính phủ Bush tăng ngân sách 200 tỷ đô cho công cuộc chiến tranh ở Iraq vì như thế phúc lợi của người dân Mỹ bị xâm hại. Ở Việt Nam, vào thời điểm trước năm 2009, một số tờ báo đã phản biện dự án tăng học phí của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì như thế sẽ làm tăng gánh nặng tài chính cho người đi học, trái với tinh thần của hiến pháp và luật giáo dục. Báo chí kiểm soát sự tuân thủ pháp luật, chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục của mọi công dân. Báo chí không chỉ đưa ra ánh sáng các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, những hành vi trái luân thường đạo lý trong xã hội để các cơ quan pháp luật xử lý, mà còn theo dõi quá trình điều tra giải quyết của các cơ quan này có tới nơi tới chốn hay không. Ở đây, báo chí thường nhân danh công luận, công lý để tạo áp lực đối với cái sai, cái xấu, cái ác và đòi hỏi pháp luật phải có những biện pháp chế tài, ngăn chặn một cách nhanh chóng và hữu hiệu. Báo chí Ý phanh phui vụ mua bán độ trong giải bóng đá Serie A năm 2005-2006. Báo chí Anh The Telegraph đưa ra công luận danh sách 300 nghị sĩ đã lấy ngân sách nhà nước chi dùng tùy tiện cho cá nhân năm 2009. Báo chí Việt Nam tham gia chống tiêu cực, tham nhũng như vụ Năm Cam 2000, vụ PMU18 năm 2006. Tất cả cho thấy khả năng giám sát xã hội của báo chí ngày càng trở nên phổ biến và chặt chẽ. Nhận thức được khả năng giám sát của báo chí, các cơ quan lãnh đạo và quản lý xã hội, đặc biệt là các cơ quan nhà nước, thường sử dụng báo chí như một công cụ để quản lý, manager, điều hành xã hội đi theo quỹ đạo đã vạch sẵn. Các chính đảng, tổ chức xã hội và cơ quan công quyền thường sử dụng báo chí như một kênh chủ yếu để tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của mình đến quần chúng nhân dân. Đặc biệt trong trường hợp khẩn cấp, việc truyền thông điệp đến dân chúng bằng con đường báo chí, nhất là qua hệ thống phát thanh, truyền hình, luôn tỏ ra hết sức hữu hiệu. Quá trình ngăn chặn thành công bệnh sác ở Trung Quốc năm 2003, dập tắt chóng vánh dịch cúm gia cầm ở Việt Nam năm 2005. Xử lý hiệu quả thảm họa sóng thần kéo theo rò rỉ hạt nhân ở Nhật năm 2011. Một phần là nhờ chính phủ các nước này đã sử dụng báo chí như một phương tiện chỉ đạo, điều hành việc thực hiện các biện pháp kịp thời đồng bộ. Với khả năng lan tỏa thông tin rộng và nhanh, báo chí được coi là công cụ quan trọng để tham gia giải quyết khủng hoảng trong xã hội hiện đại. Khả năng tham gia quản lý xã hội của báo chí còn thể hiện ở chỗ báo chí theo dõi, phản ánh quá trình thực hiện các chủ trương chính sách của nhà nước trong xã hội, những thành công và hạn chế, những khó khăn và thuận lợi trong việc triển khai các chủ trương chính sách của nhà nước thường được nhân dân phản hồi qua báo chí. Từ đó, các cơ quan nhà nước có cơ sở để điều chỉnh, sửa đổi cho hợp lý, hợp tình hơn. Các thông tin về tình trạng kẹt xe ngày một trầm trọng khi chính quyền thành phố Hồ Chí Minh thực hiện phân tuyến, phân luồng mới, theo sáng kiến của các chuyên gia Đài Loan năm 2007, có thể xem là ví dụ điển hình cho thấy khả năng tham gia quản lý xã hội của báo chí. Tương tự, quy định của Bộ Y tế về việc người thấp, ngực lép, thiếu cân không được lái xe cơ giới tháng 8 năm 2009, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuẩn sức khỏe, thể lực của trẻ 5 tuổi ở Việt Nam tháng 11 năm 2009, về việc quản lý du học sinh Việt Nam tháng 12 năm 2009, quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc không quảng cáo nội y nơi công cộng tháng 6 năm 2009, quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phục trang của diễn viên, người mẫu khi tham gia biểu diễn trên sân khấu tháng 7 năm 2009, về việc cấm lắc người trong quán karaoke tháng 9 năm 2009, vân vân, cũng được báo chí phản biện thẳng thắn và tích cực. Tuy nhiên, báo chí không trực tiếp làm thay đổi trật tự vận hành đời sống xã hội. Báo chí có thể vạch trần sự kém cỏi, bất công hay lạm dụng, nhưng không có nghĩa là nó sẽ chấm dứt những điều tồi tệ đó. Nói cách khác, chức năng giám sát quản lý xã hội của báo chí giới hạn trong sự tư vấn và thuyết phục. Nó không thay được các cơ quan công quyền và hệ thống pháp luật. Báo chí có quyền phê phán chứ không có quyền kết án. Phóng viên không bao giờ được đóng vai trò nguyên cáo. Khi viết bài điều tra, ngay khi dữ kiện của bạn được những người làm chứng đồng thanh ủng hộ. Những nhận xét và kiến nghị của báo chí xét cho cùng chỉ là dư luận xã hội chứ không phải là quyết định của các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Báo chí không phải là định chế siêu quyền lực. Điều kiện cốt yếu để báo chí thực hiện tốt chức năng giám sát, quản lý xã hội là thể chế chính trị phải tiến bộ, dân chủ, hệ thống pháp luật phải chặt chẽ và được thượng tôn, xã hội phải ủng hộ sự công khai, minh bạch. Cơ quan báo chí và người làm báo phải nắm vững pháp luật và tuân thủ pháp luật. Hơn thế, cơ quan báo chí không được khuất phục trước bất cứ áp lực nào từ cơ quan công quyền hoặc tổ chức kinh tế. Có như vậy, báo chí mới mong bảo vệ được ngòi bút khách quan và trung thực. Trong cuộc đấu tranh này, chức năng giám sát xã hội của báo chí buộc nhà báo không thể thiếu tính phê phán và tính chiến đấu. Ghi chú: Trần Hữu Quang, Báo chí và Tham nhũng, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, ngày 26 tháng 4 năm 2006, hết ghi chú. Ở Việt Nam, chức năng giám sát, quản lý xã hội của báo chí rất được coi trọng. Báo chí hiện nay chính là một nhân tố không thể thiếu trong việc thực hiện quyền dân chủ của người dân và trong cuồng máy lãnh đạo, quản lý xã hội của Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Bốn nhỏ, chức năng chuyển giao, phát triển văn hóa. Văn hóa là kết tinh những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo trong suốt hành trình từ thuở hồng hoang đến thời đại văn minh. Văn hóa phản ánh trình độ phát triển của xã hội, sự trưởng thành của con người, nó được thể hiện trong tính chất và hình thức quan hệ giữa con người với xã hội và con người với thế giới tự nhiên. Mỗi quốc gia, dân tộc đều có nền văn hóa bản sắc của mình, đồng thời cũng hướng đến những giá trị mang tính nhân loại. Ý thức giữ gìn, chuyển giao và phát triển. Mark Over and Develop. Văn hóa là một nét đặc trưng mang tính bản chất của con người. Bởi vì văn hóa trong quan niệm hiện đại chính là mục tiêu, là động lực của sự phát triển kinh tế xã hội. Báo chí với tư cách là một phương tiện truyền thông đại chúng phổ biến và phổ thông, từ khi phát hiện đã tham gia tích cực vào việc giữ gìn và chuyển giao các giá trị văn hóa từ thế hệ trước sang thế hệ sau, từ vùng địa lý lãnh thổ này sang vùng địa lý lãnh thổ khác. Lịch sử báo chí ở một phương diện nhất định có thể coi là lịch sử đối thoại và giao lưu giữa các thời kỳ văn hóa, giữa các nền văn hóa. Và ngày nay, như nhận xét của tác giả cuốn Media Now, truyền thông đảm nhiệm vai trò của người kể chuyện như giáo viên và thậm chí như cha mẹ, nó chuyển giao các khái niệm văn hóa chung cho toàn thế giới. Ghi chú: sách đã dẫn, trang 58, hết ghi chú. Nhờ báo chí mà các di sản văn hóa vật chất, các kỳ quan, thắng tích như Vạn Lý Trường Thành, Angkor Wat, Angkor Thom, Đấu Trường La Mã, v.v. và các di sản văn hóa tinh thần, các giá trị văn chương, nghệ thuật, đạo đức như Anh Hùng Ca của Homer, Bi Kịch Cổ Đại Hy Lạp, Chủ Nghĩa Nhân Văn, Chủ Nghĩa Nhân Đạo, v.v. được phổ biến rộng rãi, trở thành những chuẩn mực và niềm tự hào chung của nhân loại. Nhờ báo chí, nhất là báo chí bằng chữ quốc ngữ, trong những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 mà công chúng bình dân Việt Nam có điều kiện tiếp cận được các di sản văn hóa truyền thống của dân tộc, văn chương cổ điển Trung Hoa, tư tưởng dân chủ tư sản, tư tưởng xã hội chủ nghĩa và văn minh châu Âu, v.v. Báo chí còn là kênh quan trọng trong việc quảng bá các hoạt động văn hóa, các phát kiến về khoa học kỹ thuật và công nghệ của con người. Hầu hết các sáng tác nghệ thuật như văn chương, hội họa, điêu khắc, điện ảnh, sân khấu, v.v. đều đến với công chúng qua sự giới thiệu của báo chí trước khi được phát hành theo con đường và phương thức riêng của mình. Báo chí lâu nay vẫn được coi là bà đỡ của các sáng tác văn học. Ở Việt Nam, trong giai đoạn nửa đầu thế kỷ 20, báo chí quốc ngữ, đặc biệt là các tờ Nông Cổ Mín Đàm 1901, Lục Tỉnh Tân Văn 1907, Nam Kỳ Địa Phận 1908, Nam Phong Tạp Chí 1917, Phong Hóa 1936, v.v. đã có đóng góp rất lớn trong việc xây dựng và phát triển nền văn học mới theo hướng hiện đại. Ở Hồng Kông, trong giai đoạn nửa sau thế kỷ 20, Minh Báo chính là nơi đăng tải và quảng bá truyện trường của Kim Dung đến khắp thế giới, trở thành một hiện tượng độc đáo trong văn học Hoa ngữ thời kỳ hiện đại. Hơn thế, hoạt động báo chí cũng là hoạt động văn hóa, sáng tạo nên các giá trị văn hóa, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thị hiếu thẩm mỹ của công chúng. Các trang mục văn hóa, văn nghệ trên báo in, các chương trình ca nhạc, sân khấu điện ảnh trên sóng phát thanh truyền hình không chỉ mang lại kiến thức, niềm vui, sự giải trí cho công chúng mà còn khơi gợi, kích thích tiềm năng sáng tạo của các sản phẩm và giá trị văn hóa nơi công chúng. Thực tế, đã có không ít ngôi sao trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật được phát hiện và thành danh từ những cuộc thi do các cơ quan báo chí tổ chức. Nam Cao, Nguyên Hồng, Mạnh Phú Tư, v.v. được độc giả biết đến là nhờ các cuộc thi văn học do tờ Ngày Nay tổ chức. Nguyễn Ngọc Tư, Nguyên Hương, v.v. là sản phẩm của cuộc thi văn học tuổi 20 trên tuổi trẻ. Anh Khoa, Tùng Dương, v.v. khẳng định chỗ đứng của mình từ cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn trên VTV. Lê Tứ, Văn Gàn, v.v. trưởng thành từ sân chơi Chuông Vàng Vọng Cổ của HTV, v.v. So với các hình thái ý thức xã hội và các hoạt động thực tiễn khác, báo chí thực hiện chức năng chuyển giao và phát triển văn hóa với nhiều lợi thế rõ nét. Do tính chất đại chúng, báo chí thường làm các khái niệm và giá trị văn hóa trở nên gần gũi, dung dị và dễ hiểu đối với công chúng. Bill Allen, tổng biên tập tờ National Geographic, cho rằng bài viết trên tạp chí của mình luôn cố gắng làm mềm hóa các khái niệm học thuật. Một số chủ đề khá phức tạp nên chúng tôi phải làm sao để chúng càng dễ tiếp cận càng tốt. Bằng việc phản ánh các sự kiện, hiện tượng văn hóa cụ thể và thái độ khen, chê, khách quan, đúng mực, báo chí sẽ làm giàu thêm thế giới nội tâm của con người với tư cách là những cá nhân có tư duy phê phán và tư duy sáng tạo. Từ đó hình thành nơi họ năng lực nhận diện được những nét văn hóa và những nét phi văn hóa trong cuộc sống. Nhờ sự đa dạng loại hình và phương thức truyền tải, báo chí có thể đưa những thông tin về nghệ thuật, khoa học, giáo dục, kỹ thuật, y tế, v.v. đến các vùng sâu, vùng xa một cách kịp thời, sống động. Từ đó góp phần xây dựng nền văn hóa chung cho cả cộng đồng. Báo chí là phương tiện hữu hiệu làm rút ngắn khoảng cách về trình độ và mức thụ hưởng văn hóa tinh thần giữa các vùng miền, giữa các quốc gia và dân tộc. Tuy nhiên, chuyển giao và phát triển văn hóa là nhiệm vụ khó khăn và lâu dài, đòi hỏi sự phối hợp của cả hệ thống thiết chế xã hội. Trong đó, nhiệm vụ chủ yếu của báo chí là phản ánh, tổ chức các hoạt động văn hóa và góp phần định hướng phát triển nền văn hóa lành mạnh, mang tính nhân văn, nhân bản. Năm nhỏ, chức năng thư giãn, giải trí. Có lẽ chức năng thông dụng nhất hiện nay của báo chí là chức năng thư giãn, giải trí. Relax, entertain. Chức năng này nhằm tạo điều kiện cho công chúng nghỉ ngơi, hưởng thụ lý thú các giá trị văn hóa, tăng cường sự tĩnh tâm, giữ được thăng bằng về tinh thần, thể chất sau khi họ hoàn tất một công việc nặng nhọc, căng thẳng hoặc sau khi theo dõi những trang mục, chương trình truyền thông đòi hỏi cao về lý tính, về sự suy nghĩ. Nói như một game show trên HTV, ở đây vui là chính. Các trang mục thư giãn, giải trí trên báo in và trên sóng phát thanh, truyền hình giữ vai trò chính trong việc thực hiện chức năng này. Ngoài ra, các trang mục thể thao, văn nghệ, các chương trình chiếu phim, sân khấu, ca nhạc, game show cũng hướng đến mục đích tiêu khiển và giải trí cho công chúng. Tuy nhiên, thư giãn giải trí bằng báo chí có những chỗ dị biệt so với các hình thức thư giãn giải trí khác. Trước hết, thư giãn giải trí có vai trò vừa là chức năng phối hợp, vừa là phương tiện để thực hiện các chức năng quan yếu khác của báo chí, nghĩa là các chức năng thông tin, giao tiếp, tuyên truyền, giáo dục, giám sát quản lý xã hội, chuyển giao, phát triển văn hóa chỉ có thể thực hiện đầy đủ khi các tác phẩm được trình bày một cách vui tươi, hấp dẫn, gây được sự quan tâm, hứng thú đối với công chúng. Bởi điều giản dị là người ta thường đọc, xem, nghe những gì mang lại sự sảng khoái, dễ chịu cho mình. Thư giãn, giải trí trên báo chí không thuần túy là nghỉ ngơi, duy trì sự thoải mái về mặt tâm lý và tinh thần mà còn là góp phần thúc đẩy sự phát triển trí tuệ, kích thích hoạt động sáng tạo ở công chúng, Chẳng hạn, trò chơi giải ô chữ Sudoku, các cuộc thi đố vui, những trò chơi tập thể đều là những hình thức thư giãn tích cực mà báo chí đã và đang mang lại cho công chúng ngày càng nhiều. Thư giãn, giải trí trên báo chí bao giờ cũng có tính giáo dục, có tính định hướng về mặt chính trị, tư tưởng, tức là nó cũng nhằm trực tiếp hoặc gián tiếp mở rộng kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống hoặc truyền tải một thông điệp mang tính nhân văn, nhân bản nhất định. Ở đây, chức năng giáo dục được thực hiện ngay trong những hình thức giải trí, nhưng có thể mang lại hiệu quả sâu sắc hơn so với những hình thức giáo huấn, nghị luận, tuyên truyền chính thống khác. Nền báo chí chân chính không bao giờ dung nạp những thông tin tầm thường, những câu chuyện nhảm nhí, những trò chơi vô bổ. Trong lịch sử báo chí Việt Nam, chức năng thư giãn giải trí thường có những biểu hiện cực đoan trên cả hai bình diện, nhận thức và thực tiễn. Có lúc, có nơi bị xem nhẹ, lại có lúc, có nơi bị lạm dụng. Hiện nay chức năng này đã được nhận thức và triển khai hài hòa với các chức năng khác. Do vậy, trách nhiệm của người làm báo là bên cạnh việc thông tin, tuyên truyền, còn phải biết sáng tạo nên những món ăn tinh thần vui tươi, lành mạnh cho công chúng. Chính phủ và các cơ quan quản lý báo chí cần đề ra chính sách truyền thông đúng đắn để khơi gợi, phát triển những tình cảm trong sáng, lạc quan cho người làm báo, cho công chúng và cho cả xã hội. Tóm lại, báo chí là một thực tế tinh thần đa chức năng. Các chức năng này không tồn tại độc lập và phát huy hiệu lực một cách riêng lẻ, mà phải phối hợp và nương tựa vào nhau, tạo thành một hệ thống chỉnh thể. Ý thức về chức năng của báo chí càng sâu sắc bao nhiêu, thì hoạt động báo chí càng trở nên chủ động và tự giác bấy nhiêu. Và tất nhiên, hiệu quả hoạt động báo chí cũng được đảm bảo toàn diện, viên mãn bấy nhiêu.